con người sẽ đi về đâu sau khi chết? Đây vẫn luôn là một mối băn khoăn bất tận của nhân loại. Khi chúng ta ví von rằng mình sẽ về thế giới bên kia sau khi chết, không ai thật sự biết rằng nơi đó là ở đâu, thiên đường hay địa ngục. Vào năm 2019, Charlotte Holmes, một người phụ nữ sống tại bang Missouri, được đưa đến bệnh viện khi có nguy cơ đột quỵ. Lúc này, Charlotte đã kể với chồng mình rằng bà đang ngắm nhìn những bông hoa rất đẹp. Tuy nhiên, ngay trong căn phòng cấp cứu ấy lại chẳng có một bông hoa nào. Chồng của Charlotte biết rằng bà đang không ở trong thế giới mà thân xác của họ thuộc về.
Tôi đang bay lơ lửng phía trên cơ thể mình và nhìn thấy họ đang ép ngực tôi. Tất cả các y tá đang vây quanh tôi. Tôi ngửi thấy những bông hoa đẹp nhất. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng nhạc du dương và khi mở mắt, tôi biết mình đang ở thiên đường.
Thiên đường trong lời mô tả của Charlotte là một nơi tràn ngập tiếng nhạc. Bà được những thiên thần dẫn đường và được gặp lại những người thân đã mất. Sau khi bà được chiêm ngưỡng thiên đường, Chúa, theo lời kể, đã dắt bà xuống địa ngục. Nơi đây ngập trong mùi thịt thối rữa và tiếng la hét của những linh hồn tội lỗi. Sau đó, bà trở lại với thân xác của mình và dần hồi phục. Charlotte thực sự đã ở một thế giới khác trong suốt 11 phút tim bà ngừng đập. Trải nghiệm cận tử không hiếm gặp. Nhiều trường hợp đã ghi nhận về việc người cận tử nhìn thấy hình ảnh và nghe được âm thanh ở nơi được cho là thiên đường và địa ngục. Vì sao hai khái niệm này lại xuất hiện trong nhiều nền văn hóa và trở thành điểm đến sau khi chết của hàng loạt tôn giáo? Thiên đường và địa ngục thật sự ở đâu? Các bạn đang nghe podcast Giải Mã, xuất bản vào tối thứ năm hàng tuần trên báo VN Express, và tôi là Hoàng Hải. Trong mỗi tôn giáo sẽ có cách định nghĩa và phân định khác nhau về hai khái niệm này. Tuy nhiên, trong từ điển Oxford, người ta định nghĩa thiên đường được tin là nơi thượng đế trú ngụ và là điểm đến sau khi chết của những ai sống tốt. Thiên đường thường được hình dung là thuộc về bầu trời. Ngược lại, địa ngục lại được định danh là nhà của quỷ dữ và những người nhiều tội lỗi sẽ đến đây sau khi chết. Những định nghĩa này được chắt lọc theo cách hiểu chung của nhiều nền tôn giáo và văn hóa khác nhau. Vậy thực chất, các khái niệm này xuất phát từ đâu? Theo The Jerusalem Post, trong Kinh Thánh, Sheol, Hades, Tartarus là những từ được nhắc đến nhằm miêu tả thế giới bên kia và thường bị nhầm lẫn và gộp lại với nhau thành địa ngục. Tuy nhiên, thuật ngữ địa ngục hay hell và thiên đường hay heaven chưa bao giờ xuất hiện, ít nhất không phải như cách chúng ta sử dụng các thuật ngữ này ngày nay. Nhà nghiên cứu Kinh Thánh nổi tiếng Bart D. Ehrman đã viết trong cuốn Heaven and Hell: A History of the Afterlife những ý tưởng về một cuộc sống vinh quang của các linh hồn và sự hành hạ cho những linh hồn khác diễn ra sau khi chết không thể được tìm thấy trong Cựu Ước hay trong các giáo lý lịch sử của Chúa Giê-xu. Theo Ehrman, không có bằng chứng nào trong Kinh Thánh xác định rõ ràng về nguồn gốc hay sự xuất hiện của thiên đường và địa ngục. Những hiểu biết của con người về hai khái niệm trên thực chất được định hình thông qua những tác phẩm của Homer, Plato và Virgil, những nhà văn, nhà sử thi lỗi lạc trong lịch sử Hy Lạp và La Mã. Bằng việc sử dụng trí tưởng tượng, họ đã tạo ra những câu chuyện hư cấu để răn dạy cách sống cho người đời. Tuy nhiên, nhiều thế hệ đã lưu truyền những câu chuyện đó theo nghĩa đen. Thậm chí, nhiều người đã bị giết vì không tin vào chúng. Tuy nhiên, theo Ehrman, các khái niệm về thiên đường và địa ngục chỉ là hư cấu, được các tác giả cổ đại dựng lên. Nhưng những khái niệm trên đã cắm rễ sâu vào văn hóa các nước trên thế giới. Và ở mỗi nền văn hóa, các khái niệm trên lại được biến đổi để hòa hợp với đời sống tinh thần của con người. Khi nhắc đến khái niệm thiên đường và địa ngục, không ít người ngay lập tức sẽ liên tưởng đến thế giới địa ngục trong thần thoại Hy Lạp, nơi trị vì của vị thần Hades. Vương quốc của Hades là nơi toàn bóng tối, chỉ có người chết sinh sống. Người Hy Lạp tin rằng sau khi chôn cất người chết, Hermes, một vị thần dẫn đường sẽ đưa linh hồn đến lối vào địa ngục. lên một chiếc phà chở linh hồn họ băng qua dòng sông khổ đau hoặc dòng sông hận thù. Hai con sông này chia cắt thế giới của người sống và người chết. Theo phong tục của người Hy Lạp, khi mai táng, người chết sẽ được đặt một đồng tiền vào trong miệng để làm lộ phí cho Charon, người lái đò. Nếu không có tiền, linh hồn đó sẽ không được lên đò và mãi mãi là một hồn ma lang thang vô định. Sau khi đến cổng địa ngục, con người sẽ được ba vị thần phán quyết xem họ sẽ được lên thiên đường hay phải xuống địa ngục. Chúng ta sẽ bắt gặp những chi tiết truyền tải ý tưởng tương tự trong văn hóa phương Đông. Vào tháng 7 âm lịch, khi cánh cổng địa ngục mở ra, các linh hồn sẽ được quay trở về dương thế đoàn tụ với gia đình. Giáo sư tôn giáo Ken Brashear đã khám phá thế giới bên kia của nền văn hóa Trung Hoa thông qua bộ sưu tập những cuộn giấy địa ngục. Những bức tranh rùng rợn mô tả một thế giới ngầm, nhiều cực hình và quỷ dữ. Các linh hồn sẽ lần lượt chịu phạt qua từng bậc địa ngục theo các cấp độ khác nhau. Mỗi tầng địa ngục sẽ tương đương với 7 ngày chịu phạt. Đến tầng cuối cùng, tội nhân sẽ được uống canh của mạnh bà để quên đi mọi ký ức của kiếp này và tiến vào vòng luân hồi. Trong văn hóa đạo giáo, thiên đường hay còn gọi là thiên đình là nơi ở của Ngọc Hoàng, vị vua của bầu trời. Ngọc Hoàng sẽ ngồi ở trung tâm, hai bên là các vị thần bất tử. Khác với Phật giáo của Trung Quốc, trong văn hóa Phật giáo của Ấn Độ, bản chất của vũ trụ sẽ được mô tả như một bánh xe gồm 6 thế giới. 6 thế giới được chia thành 2 phần, thế giới thấp hơn và thế giới cao hơn. Thế giới cao hơn bao gồm cõi người, nơi chúng ta đang sống, cõi Atula, nơi các sinh vật thần thánh tranh giành quyền lực, và cõi trời, nơi các sinh vật tận hưởng cuộc sống sung sướng. Ngược lại, trong thế giới thấp hơn cũng có 3 cõi. Cõi súc sinh, nơi các sinh vật bị thúc đẩy bởi nhu cầu cơ bản, các loài động vật như chó và mèo. 2 cõi còn lại trong thế giới thấp hơn là cõi địa ngục, nơi ta phải chịu đựng sự đau khổ và tra tấn liên tục, và cõi ngạ quỷ, nơi những sinh vật tham lam, bị đói khát và không bao giờ được thỏa mãn. Theo John Scutlin, nhà nghiên cứu tôn giáo tại châu Á, mặc dù những miêu tả về tầng trên của bánh xe rất tráng lệ, nhưng các tầng dưới của địa ngục lại là nơi vô cùng khủng khiếp. Vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, khái niệm về địa ngục bắt đầu xuất hiện với những mô tả ngày càng sáng tạo và kinh khủng về sự đau đớn trong mỗi tầng. Trong bức tranh vẽ 6 thế giới, con người sẽ luôn luẩn quẩn trong vòng tròn liên kết các thế giới với nhau. Điều này tượng trưng cho việc con người sẽ luôn phải trải qua tất cả những khổ ải trong cuộc sống thông qua 6 thế giới. Để thoát khỏi vòng quay định mệnh đó, Phật đã xuất hiện để hướng dẫn con người giải thoát. Nhưng sự giải thoát chỉ có thể thực hiện được ở cõi người. Từ đó, những ai được giác ngộ sẽ tìm được đường đến Niết Bàn. Niết Bàn là một trạng thái khi linh hồn con người thoát khỏi được vòng quay định mệnh, thoát khỏi kiếp luân hồi và không còn chịu đựng những khổ ải trong dương thế nữa. Đây là nơi mà mọi đam mê được thổi tắt và con người được giải thoát thực sự. Có thể nói trong Phật giáo, khi con người đạt đến cõi Niết Bàn, nghĩa là họ đang đến với thiên đường của chính bản thân mình. Tương tự, nhiều truyền thống tâm linh khác, ví dụ Judaism, cũng đưa ra nhiều quan niệm về thế giới bên kia, bao gồm một số điểm tương đồng với các khái niệm về thiên đường và địa ngục trong Kitô giáo, tôn giáo phổ biến nhất ở phương Tây. Trong kinh thánh của Judaism có một nơi được gọi là Sheol, hay còn được gọi là vùng đất lãng quên. Đó là một vùng đất tối tăm, nơi con người đi đến sau cái chết. Sheol được hiểu là nơi chia cắt giữa người chết và người sống. Linh hồn của người chết tồn tại ở Sheol trong một trạng thái mờ nhạt, nghĩa là không rõ ràng và không có cảm giác hay hoạt động rõ rệt nào cả, chỉ như một cái bóng. Trong nhiều bản kinh thánh, Sheol thường bị dịch sai là địa ngục. Tuy nhiên, địa ngục của Judaism lại là một nơi hoàn toàn khác. Nơi đó cũng được hiểu tương tự như địa ngục chúng ta thường thấy trong các bộ phim. Đây là nơi linh hồn sẽ bị tra tấn và trừng phạt trong biển lửa. Tuy nhiên, một số tài liệu khác lại mô tả địa ngục của Judaism là một nơi các linh hồn xem xét lại mọi tội lỗi trong đời mình. Đối với khái niệm thiên đường, các giáo sĩ của Judaism dùng thuật ngữ Gan Eden, hay còn được gọi là khu vườn địa đàng, để đề cập đến một cõi nơi các linh hồn cư trú sau khi chết về mặt thể xác. Điều này gợi ý rằng thế giới bên kia là sự trở lại của cuộc sống hạnh phúc của Adam và Eva trong vườn địa đàng trước khi sụp đổ do tội lỗi của ma quỷ. Trong Kitô giáo thời kỳ đầu, thiên đường và địa ngục là những nơi hoàn toàn tồn tại về mặt vật lý. Số phận của những người ở địa ngục được mô tả theo nhiều cách khác nhau. Một số nhà thần học cho rằng sau khi trải qua đọa đày tại chốn địa ngục, linh hồn sẽ được đến bên Thượng Đế. Một số khác lại cho rằng địa ngục là một trạng thái trung gian, nơi mà linh hồn sẽ được thanh tẩy và đồng thời một số linh hồn khác sẽ bị tiêu diệt vĩnh viễn. Tuy nhiên, hình tượng địa ngục là nơi các linh hồn chịu sự đọa đày và trừng phạt mãi mãi đã được các nhà truyền giáo ủng hộ hơn. Vào đầu thế kỷ thứ 5, giáo lý này đã được rao giảng khắp phương Tây. Nó đã được các giáo hoàng khẳng định chính thức suốt thời Trung Cổ. Sau này, viễn cảnh về cuộc sống sau khi chết tại địa ngục càng được khắc họa rõ hơn với hình ảnh những hố sâu đầy lửa, những tiếng thét kinh hoàng, mùi hôi thối ngạt thở và những dòng sông nước sôi cùng với rắn rết. Mô tả đầy đủ nhất về địa ngục trong Kitô giáo được nhà thơ người Ý Dante đưa ra vào đầu thế kỷ 14 trong phần đầu tiên của cuốn Divine Comedy hay Hài kịch người của ông. Tại đây, linh hồn của những kẻ bị nguyền rủa bị trừng phạt bằng những hình thức tra tấn tương tự với tội lỗi của họ. Những kẻ háu ăn nằm trong những vùng rác đóng băng, trong khi những kẻ sát nhân quằn quại trong dòng máu sôi. Trong địa ngục của Dante có tổng cộng 9 vòng tròn địa ngục, mỗi vòng tượng trưng cho những tội lỗi mà những người đó mắc phải trong khi còn sống. Ý tưởng về thiên đường trong Kitô giáo thường mang lại niềm hy vọng cho những người đang chịu đựng nỗi khổ đau về thể xác hoặc sắp chết. Tuy nhiên, trong Kinh Thánh, thiên đường là nơi dành cho Chúa, không phải là nơi chốn cuối cùng của con người. Đây là quan niệm về thiên đường và địa ngục của Kitô giáo thời kỳ đầu. Tuy nhiên ngày nay, những người theo đạo Kitô giáo tin rằng thiên đường và địa ngục có thể là những trạng thái của tâm trí. Có nghĩa là khi con người đạt đến được sự thăng bằng về cảm xúc, họ cảm thấy hạnh phúc bất tận, nghĩa là họ đang ở thiên đường. Tại đây, họ sẽ biết Chúa ở mức độ cá nhân hơn và sẽ nhận thức được sự hiện diện thể xác của Ngài, cũng như bản chất yêu thương và tha thứ của Ngài. Ngược lại, Kinh Thánh mô tả địa ngục là một nơi khủng khiếp, không có Chúa. Đối với những người theo đạo Kitô giáo, rất nhiều người cho rằng đây là hình phạt kinh khủng nhất mà họ phải đối mặt. Vậy niềm tin vào địa ngục và thiên đường bắt nguồn từ đâu? Niềm tin của con người, dù dựa vào cơ sở Kinh Thánh hay không, đều bắt nguồn và liên quan đến niềm tin về cuộc sống sau cái chết. Đây là lý do các nghi lễ mai táng được diễn ra xuyên suốt chiều dài lịch sử. Mặc dù khái niệm về thiên đường và địa ngục ở mỗi tôn giáo là khác nhau, nhưng vẫn phản ánh cái gọi là thế giới bên kia sau khi chúng ta chết đi. Niềm tin về một cuộc sống vĩnh cửu và hạnh phúc luôn là điều thôi thúc con người tin vào thiên đường. Ngược lại, những ám ảnh về tội lỗi khiến con người tin vào địa ngục, nơi họ sẽ phải trả giá cho những sai lầm của mình. Tuy nhiên, một nhà khoa học vật lý lượng tử Stephen Hawking đã cho rằng niềm tin rằng thiên đường hay thế giới bên kia đáng chờ đợi chúng ta chỉ là chuyện cổ tích đối với những người sợ chết. Ngoài việc phủ nhận sự tồn tại của địa ngục và thiên đường, một số nhà khoa học và thần học còn cho rằng khái niệm về thiên đường và địa ngục trong Kinh Thánh có thể đã bị hiểu sai. Rob Bell, một tác giả người Mỹ đồng thời là cựu mục sư cho biết:
Tôi cho rằng thiên đường và địa ngục là những trạng thái ý thức và phản ánh thế giới mà chúng ta đang tạo ra ngay bây giờ. Vậy nên, khi mọi người nói địa ngục ở đâu thì họ đang nói rằng đó là một chiều hướng trải nghiệm của con người khi không có bất cứ điều gì tốt đẹp, hòa bình, hào phóng hay cứu rỗi.
Robert cho rằng Chúa Giê-xu đã dùng từ địa ngục để chỉ một nơi chốn thực sự tồn tại ở thành phố Jerusalem trong thế kỷ thứ nhất. Từ Ngài dùng là Gehenna, và từ này ám chỉ thung lũng Hinnom nằm tại phía nam của thành phố Jerusalem. Nơi đây là một bãi rác đang bốc cháy và nó thực sự tồn tại dưới danh nghĩa địa ngục trong lời của Chúa Giê-xu. Điều này có nghĩa là con người có quyền lựa chọn việc hướng tới người khác bằng lòng tốt, sự trắc ẩn hay bằng bạo lực và sự tàn độc. Nếu con người lựa chọn bằng việc ngược đãi người khác và thờ ơ với nỗi đau khổ của nhân loại thì con người đang tự tạo ra một địa ngục trên trái đất. Đồng thời, Rob cho rằng cụm từ cuộc sống vĩnh cửu sau khi chết trong cách nói của người Do Thái thế kỷ thứ nhất về việc sống hòa hợp với thần thánh ở thời điểm đó. Vậy nên, cuộc sống vĩnh cửu không phải là một cuộc sống xảy ra khi con người chết đi, mà đó là một cuộc sống chất lượng mà con người đang trải nghiệm ngay khi con người sống, nếu họ sống đúng. Bên cạnh đó, các nhà thần học và học giả từ mọi lĩnh vực cũng đã trình bày nhiều quan điểm về niềm tin sau khi chết và ý nghĩa của chúng. Đặc biệt trong số đó, Carl Jung đã tìm cách áp dụng phương pháp khoa học quan sát vào các trải nghiệm tôn giáo. Từ đó, ông cố gắng giải thích các hiện tượng tâm linh, ví dụ như sự xuất hiện của ma quỷ, hay lý giải các hoạt động của các nhà ngoại cảm bằng khoa học. Đối với Jung, ý tưởng về thế giới ngầm hay cuộc sống sau khi chết không phải là một nơi chốn thực tế. Theo ông, thế giới ngầm hay địa ngục không phải là một nơi trừng phạt vĩnh cửu, mà là một hành trình nội tâm, nơi con người phải đối diện với những khía cạnh tiêu cực và bóng tối của chính mình. Bên cạnh đó, Jung cũng nhấn mạnh hành trình con người chấp nhận những khía cạnh đen tối của bản thân và trở thành một người hoàn thiện hơn, có nghĩa là con người ấy đã đến được với thiên đường. Đồng thời, Jung cho rằng niềm tin về thế giới bên kia liên quan đến nỗi sợ chết của chúng ta và các khái niệm về thiên đường và địa ngục gắn liền với đạo đức cá nhân và xã hội. Những điều này chắc chắn đại diện cho sự khởi đầu của thần học trong các tôn giáo của nền văn hóa văn minh phương Tây. Sự phân biệt giữa cái đúng và cái sai không chỉ là một hiện tượng tôn giáo mà còn bắt nguồn từ triết học phương Tây. Nếu thiên đường và địa ngục không thực sự tồn tại, vậy tại sao các khái niệm này vẫn được phát triển suốt lịch sử? Trong quyển sách Thiên đường và địa ngục, lịch sử thế giới bên kia của Bart E. Ehrman, ông đưa ra câu trả lời ngắn gọn về vấn đề này. Những ý tưởng về thế giới bên kia tiếp tục phát triển từ chỗ không có gì đến chỗ được coi là nơi thực sự có niềm vui hoặc đau khổ vĩnh viễn, xuất phát từ một vài lý do. Thứ nhất, Ehrman cho rằng những tín đồ cảm thấy thất vọng bởi vì những lời tiên tri trong Kinh Thánh đã không diễn ra. Ví dụ như lời tiên tri đã dự đoán rằng vương quốc của Chúa sẽ đến và giải phóng Israel khỏi áp bức. Nhưng điều này không trở thành sự thật. Khi các lời tiên tri không thành hiện thực, các nhà lãnh đạo tôn giáo cần phải tìm cách diễn giải mới để duy trì niềm tin trong cộng đồng tôn giáo. Họ cần tìm ra lý do vì sao những điều mà đức tin đưa ra không xảy đến và điều chỉnh cho phù hợp với thực tế. Từ đó, phát triển thêm các diễn giải mới về thế giới bên kia. Thứ hai, một mong muốn công bằng. Con người mong muốn thấy công bằng trong cuộc sống. Kẻ làm điều ác nên bị trừng phạt và người làm điều tốt nên được khen thưởng. Vì thế, ý tưởng về ngày phán xét và sự vinh quang hay đau khổ vĩnh viễn sau khi chết đã phát triển để giải thích làm thế nào mà Chúa lại công bằng, dù thực tế có thể ngược lại. Nói cách khác, những ý tưởng này phát triển để đáp ứng nhu cầu tâm lý của con người, để giải thích tại sao cuộc sống luôn không công bằng và để giữ niềm tin vào sự công bằng của Chúa. Quay trở lại với khái niệm thiên đường và địa ngục khi con người bước qua khoảnh khắc cận kề với cái chết ở phần đầu tiên. Nếu như lời của các nhà khoa học và các nhà thần học đã khẳng định về việc không tồn tại một thiên đường hay địa ngục thực tế, vậy những hình ảnh lờ mờ ánh sáng cuối con đường hay trải nghiệm về một vùng đất ngập tràn tử khí trong tâm trí của người sắp chết xuất hiện từ đâu? Theo nghiên cứu của bác sĩ Stephen Lawrence về hiện tượng cận tử, ông cho rằng các hình ảnh lấp lánh với màu sắc sống động con người có được sau khi trải qua khoảnh khắc cận tử bắt nguồn từ sinh lý của con người. Ông nói chính bộ não rối loạn chức năng đã gây ra những hiện tượng mà bệnh nhân trải qua trong quá trình hôn mê. Trong nhiều năm, nhiều bệnh nhân đã tỉnh dậy sau những cơn hôn mê để kể cho Lawrence nghe về những chuyến đi tới thế giới bên kia. Hầu hết tất cả các bệnh nhân đều cho rằng trải nghiệm của họ hoàn toàn có thật và không phải trí tưởng tượng. Raymond, một bệnh nhân của Lawrence đã kể rằng anh đã đi xuyên một căn hầm tối, một tia sáng xuất hiện ở cuối con đường và ánh sáng đó đã giao tiếp với anh. Trong quá trình nghiên cứu, những hình ảnh về tôn giáo thường xuất hiện trong trải nghiệm cận tử, đôi khi là Đức Phật hay Chúa Giê-xu. Giả thuyết của Lawrence cho rằng, trong trường hợp bệnh nhân bị hôn mê, não bộ sẽ sản xuất ra trải nghiệm cận tử và não vẫn có thể hoạt động ở mức độ tối thiểu. Ngoài ra, con người có thể kích thích một số bộ phận nhất định của não để tạo ra những yếu tố riêng lẻ của trải nghiệm cận tử. Đồng thời, ông cho rằng chính các hoạt động của não bộ đã tạo ra nhận thức phi thường của con người. Tuy nhiên, tiến sĩ Eben Alexander, một bác sĩ giải phẫu thần kinh, lại không đồng tình với ý kiến của Lawrence. Trước đây, Alexander đã cố gắng diễn giải trải nghiệm cận tử của mình như một chức năng của não bộ. Nhưng rồi, Alexander cho rằng trải nghiệm đó quá chân thực đến nỗi anh cho rằng đó không phải là ảo giác. Giải thích cho quan niệm của mình, Alexander cho rằng những phần của não bộ cần thiết để tạo ra trải nghiệm cận tử về cơ bản đã chết trước khi kịp hình thành nên trải nghiệm đó. Vậy còn bạn thì sao? Bạn có tin rằng thiên đường và địa ngục thực sự tồn tại hay không? Podcast Giải Mã xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.